Trân trọng kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Tin Lành Luca, đoạn 1, từ câu 5 cho đến câu thứ 25. Sách Tin Lành Luca, đoạn 1, từ câu 5 đến câu thứ 25. Đây là phân đoạn kinh thánh làm nền tảng cho bài giảng luận của thầy truyền đạo Nguyễn Phan Thi buổi sáng hôm nay. Trong đời Herod, vua nước Jude, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sachari, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Vả, Sachari cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sachari. Đứng bên hữu bàn thờ sông hương, Sachari thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Sachari, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì ngươi sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Ngươi sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở nên cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần, quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái. Kẻ loạn nghịch đếm sự khôn ngoan của người công bình đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sachari thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gabriel đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bấy giờ, dân chúng đợi Sachari và lấy làm lạ vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sachari không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà. Khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng mà nói rằng: Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đoái đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Kính mời Thánh chúng ta cùng ngồi. Trân trọng kính mời thầy Nguyễn Phan Thi.
Trân trọng kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa vì chúng ta bước vào mùa Giáng sinh. Chúng ta cũng trong tờ chương trình chúng ta cũng có một số điều để cầu thay. Xin kính mời mọi người chúng ta hướng lòng về Chúa và tôi xin được cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu dấu của chúng con. Chúng con đến với bề chân của Ngài buổi sáng hôm nay, dâng lên trình Chúa những nan đề của Hội Thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa gìn giữ và bồng ẩm trên mọi đời sống của chúng con. Trên bước đường của chúng con theo Chúa, Chúa đưa đường chúng con và Chúa ban ơn từng người một. Dẫu vậy chúng con cũng cầu thay cho những người lớn tuổi trong Hội Thánh của chúng con, những người có những bệnh tật, nguyện Chúa là đấng yêu thương. Xin Chúa đặt cánh tay quyền năng của Ngài trên thân thể của những người lớn tuổi, những người cao niên có trong Hội Thánh của chúng con. Ngõ hầu các vị được mạnh khỏe, trỗi dậy, được đến đền thờ Chúa để thờ phượng và chúc tụng danh thánh của Ngài. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho hội đồng bồi linh cuối năm nay tại Brisbane. Xin Chúa cũng đầy ơn trên ban tổ chức, các mục sư diễn giả. Nguyện Chúa gìn giữ con dân của Ngài để tụ về đó để được nghe lời của Chúa và được vui trong những ngày ở hội đồng bồi linh. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Riêng tại New South Wales của chúng con cầu xin Chúa yêu thương, xin Chúa đổ cơn mưa phước lành trên vùng New South Wales của chúng con. suốt những ngày tháng qua tại New South Wales của chúng con bị cháy rừng rất là nhiều. Chúa ơi, lòng chúng con tại đây, con dân cơ Chúa khắp mọi nơi quỳ trước mặt Ngài. Này xin sự yêu thương của Chúa, xin Chúa mở cơn trên đập nước của Ngài trên trời, tuôn đổ những cơn mưa phước lành để cho những trận cháy rừng được chấm dứt, và chúng con cũng được những giọt mưa tốt lành để chúng con uống, và những người nông dân, nông trại của chúng con cũng có những rau trồng, để những mọi điều chúng con chỉ biết nhờ cậy Chúa, bởi vì con tin rằng những điều gì đó đã ngăn cản Chúa không ban phước mưa trên đời sống cho chúng con. Nguyện Chúa tha thứ, nguyện Chúa yêu thương, nguyện Chúa làm thành những điều mà chúng con cầu xin nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Xin Chúa dùng lời của Chúa để nhắc nhở, khích lệ con dân của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và kính dâng lên Chúa mọi điều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước hết thì thay mặt cho gia đình cũng dâng lên Chúa lời tạ ơn. Cảm ơn Hội Thánh Chúa đã yêu thương Phan Thi và Ngọc, gia đình đã có lời mời cho Phan Thi được dự phần với Hội Thánh Chúa tiếp tục 2 năm nữa. Xin Chúa ban ơn cho Phan Thi và gia đình, cũng như cầu xin Chúa cho Hội Thánh được một cái lời cầu nguyện để nâng đỡ Phan Thi trên bước đường hầu việc Chúa. Và xin cảm ơn Hội Thánh. Cảm ơn Chúa vì trong mùa Giáng sinh, chúng ta đang kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Những ngày này chúng ta đều thấy những nơi khắp mọi nơi đều nói về câu chuyện Chúa Giáng sinh. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã được dự phần để khích lệ, để bày tỏ tình yêu thương cứu chuộc của Chúa cho những người chưa được cứu. Mùa Giáng sinh lại về, gia đình của chúng tôi xin kính chúc toàn thể Hội Thánh một mùa Giáng sinh thật là ý nghĩa và một năm mới phước hạnh tràn đầy từ nơi Cha Thiên Thượng. Buổi sáng hôm nay chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong những ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Đây là một cơ hội thật quý báu cho chúng ta để nhắc lại câu chuyện, những nhân vật có liên hệ đến việc Giáng sinh. Tôi thiết nghĩ có nhiều người chúng ta đã nghe về những câu chuyện nhiều lần rồi. Dù vậy, một lần nữa tôi xin kính mời Hội Thánh cùng học về nhân vật dù được sanh ra trước Chúa Giêsu 6 tháng, nhưng rất gần với câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giêsu và chức vụ của Ngài sau này. Ông mệnh danh là người dọn đường cho Chúa. Tôi nghĩ Hội Thánh đã biết ông là ai rồi. Ông là ai? Dạ, là dân Baptist. Để kỷ niệm Chúa Giáng sinh, chúng ta biết được tấm lòng chúng ta sẵn sàng cho Chúa. Giáng sinh sáng hôm nay chúng ta được học về dân Baptist với chủ đề là người dọn đường cho Chúa. Với phần kinh thánh mà thầy Phúc vừa đọc cho chúng ta ở trong Luca đoạn 1 từ câu 5 đến câu 25. Dẫu vậy nó cũng có đi xuyên qua một số câu kinh thánh mà tôi sẽ chứng dẫn trong buổi giảng buổi sáng hôm nay. Câu gốc của chúng ta là trong văn đoạn 3 câu 10. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Với phần kinh thánh này, chúng ta cùng học với nhau vấn đề liên hệ và hình thành cuộc đời của dân Baptist. Là một người dọn đường cho Chúa thật đúng nghĩa. Tôi xin được chia bố cục với 3 chữ C để chúng ta có thể dễ nhớ. Chữ C thứ nhất là Chúa, chữ C thứ hai là con người, chữ C thứ ba là chính mình. Chữ C thứ nhất là Chúa. Yếu tố đầu tiên cũng là yếu tố quan trọng để khiến dân Baptist trở nên người dọn đường cho Chúa, chính là sự quyết định của Đức Chúa Trời về phía cạnh Chúa. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta thấy là Đức Chúa Trời cho dân ra đời một cách đặc biệt. Dù tuổi cao, ngoài lệ thường để sanh con, thì vợ chồng thầy tế lễ Sacheri vẫn có thể thọ thai và sanh bình thường một con người. Điều này khiến cho chúng ta, khiến cho chính thầy tế lễ Sacheri cũng không thể tin nổi. Vì không tin được mà ông phải bị câm đến 9 tháng. Đức Chúa Trời có ý định cụ thể cho mỗi cuộc đời của chúng ta và chính dân Baptist. Từ câu 14 đến câu 17, lời tiên báo của thiên sứ Abgain mà thầy Phúc đã vừa đọc cho chúng ta thấy rằng là cuộc đời chức vụ của dân. Thời điểm mà cuộc đời của dân Baptist cũng khá đặc biệt. Trước Chúa Giêsu 6 tháng, rồi ông cũng bắt đầu trong chức vụ và chính mình chức vụ này trước Chúa Giêsu chỉ chừng ấy. Kính thưa Hội Thánh, thật ra không chỉ có dân Baptist mới tạo dựng ra đặc biệt là một con người đặc biệt. Ở một khía cạnh nào đó, mỗi người chúng ta đều sanh ra trong đời một cách đặc biệt. Và tất cả chúng ta đều ở trong sự cho phép của Đức Chúa Trời, không hề có chuyện tình cờ đối với Đức Chúa Trời khi một người được sinh ra trên đời này. Ở trong Thi Thiên thứ 134 câu 14, câu 13 đến câu 14, vua David đã nói kinh nghiệm này: vì chính Chúa nắng lên tâm hồn tôi, dịch thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Về ý định của cuộc đời, Đức Chúa Trời không chỉ dành riêng cho Baptist. Mỗi người chúng ta đều được Đức Chúa Trời có ý định tốt lành của Ngài dành cho mỗi người. Điều là sứ đồ Phi-e-rơ cũng cậy ơn Chúa mà dạy cho hội thánh Ê-phê-sô trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có ý định hay sắm sẵn những việc lành cho mỗi người chúng ta tùy theo ý chỉ của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, thật cảm ơn Chúa vì mỗi người trong chúng ta tại đây là đặc phẩm của Đức Chúa Trời. Ngài đã tạo dựng mỗi người chúng ta một cách đặc biệt và có ý định cụ thể của Ngài. Tóm lại, dù dân Baptist hay là mỗi người trong chúng ta đều là những người được Đức Chúa Trời tạo dựng một cách đặc biệt, được Chúa thiết lập theo ý định cụ thể của Ngài để trở thành một người dọn đường cho Chúa và tìm biết ý định của Đức Chúa Trời cuộc đời chúng ta phải làm theo. Chúng ta bước sang chữ C thứ hai, đó là con người. Là yếu tố thứ hai liên hệ đến hành trình cuộc đời của dân Baptist là con người. Ở đây muốn nói lên những gì khác, những người có liên hệ đến dân Baptist. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta được nghe và những phần khác có liên hệ đến cuộc đời của dân Baptist, liên hệ đến những người mà chúng ta tạm chia ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cha mẹ và nhóm thứ hai là láng giềng. Cha mẹ là người cầu nguyện mong đợi chưa hề ai lên trời trừ đấng từ trời xuống. Ấy là con người vốn ở trên trời trong câu 13. Là người biết ơn Chúa về đứa con và môn đồ của dân cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch trong câu 25. Chắc chắn ông bà là những người đã dưỡng nuôi con mình một cách cẩn thận trong sự kính sợ của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy sự ảnh hưởng của người láng giềng là phần thứ hai, là những người mong đợi sự tốt lành đến từ nơi dân. Ở trong Luca, như lúc nãy tôi đã nói, có một số câu mà liên hệ đến phần bài giảng của chúng tôi, của tôi trong buổi sáng hôm nay, đó là Luca đoạn 1 câu 66, cho chúng ta thấy rằng là người mong đợi sự tốt lành đến từ dân. Kính thưa hội thánh, đây là những đây là có lẽ cần phải có nhiều thì giờ để giải thích về những điều mà tôi giảng buổi sáng hôm nay, cái sự tác động của những người khác trên đời sống của một người. Nhưng thời giờ có hạn, buổi sáng hôm nay trọng tâm của tôi chỉ lướt qua, mong rằng cơ hội những ngày đến tôi sẽ giảng sâu về trong cái phần Luca, phần cuối của Luca. Chúng ta biết rằng không có ai sinh ra trong đời này mà không chịu sự tác động của những người khác. Thậm chí có nhiều người khác trở thành một người có đời sống hay xấu, hay là có đạo đức, có tác động tốt trên người khác. Trong phần Kinh Thánh này chúng ta nhận thấy được cái sự tác động tốt từ những người xung quanh đến với dân Baptist. Đây là những gì mà mọi người đang mong đợi và có sự suy nghĩ tốt lành về dân Baptist. Một câu chuyện tôi xin được kể lại trong cái thời tôi còn nhỏ bé. Có một cái người hàng xóm của tôi nói với người con của mình: sau này không biết mày lớn lên làm cái gì, chắc có lẽ là đi bán cà rem hay là đi chạy xe đạp ôm. Cái sự tác động khi nói vào một cậu bé, dẫu là cậu bé đơn sơ, không được mạnh mẽ, không được được dạy dỗ kỹ lưỡng, nhưng cái tác động mà người mẹ đã nói trên người con và từ đó đã ảnh hưởng vào cuộc đời của em bé. Kính thưa hội thánh, tại đây chúng ta đã rút ra một cái kinh nghiệm là chúng tôi cậy ơn Chúa xin nói với các bậc phụ huynh hãy có những sự suy nghĩ, lời nói tích cực đối với con em mình và với những người khác trong hội thánh nữa, để không tạo một tác động xấu trên con em của mình và trên người khác nữa, như tinh thần ở trong Philip đoạn 4 câu 8. Philip đoạn 4 câu 8 chép như sau: rốt lại, anh em phàm làm điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em nghĩ đến. Đành rằng việc quyết định cho dân Baptist trở thành một người dọn đường cho Chúa là do chính ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng chắc chắn rằng những sự tác động của người khác, cũng như cha mẹ, những người láng giềng lên trên dân Baptist, là một người trở thành người dọn đường cho Chúa. Đây là điểm mà ảnh hưởng trên đời sống của dân Baptist, và chính mỗi người chúng ta cũng vậy. Điểm kế buổi sáng nay chúng ta học tiếp là chữ C thứ ba là chính mình. Chữ C thứ ba là chính mình. Chúng ta đã học nhiều về quyết định của Đức Chúa Trời, tác động của người khác trên dân Baptist. Cũng điểm thứ ba này là yếu tố quan trọng để góp phần trong chức vụ hầu việc Chúa và dọn đường của dân Baptist. Đây là yếu tố mà trong thần học gọi là quyền tự do hay là quyền sự nhậm của con người. Tôi xin dùng chữ C thứ ba là chính mình. Bây giờ chúng ta cùng học tập với ở dân Baptist là những tâm tình ở trong Luca. Như thứ nãy Phan Thi nói là chúng ta sẽ đi một số ở trong Luca đoạn 3 từ câu 1 đến câu 8. Nếu ông bạn chị em nào có Kinh Thánh xin mở ra Luca đoạn 3 từ câu 1 đến câu 8 để thấy cái ý mà chính mình tôi đưa ra để cho ông bà anh chị em thấy rõ cái điểm mà chính dân sẵn sàng cho Chúa dùng tại đây. Dù sinh ra một cách đặc biệt với nhiều mong đợi của người khác, dân cũng có thể nôm nã thực hiện việc này, nhưng ông đã sẵn sàng là một người chờ đợi chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông. Đến đúng thời điểm, dân Baptist đã sẵn sàng theo tiếng gọi của Chúa mà thực hiện công tác của mình. Điểm kế là dân rao giảng một cách mạnh mẽ, ngay thẳng. Ông thay thẳng đến những người tội nhân, không ăn năn. Ông ngay thẳng đến những người quan chức trong thời của quân La Mã. Luôn cả ông ngay thẳng lên án nhà vua, sự sai lầm của vua, dù ông phải chịu tù đài. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng chính đây là điểm mà dân đã nói thẳng với những người mà ông cho rằng họ cần phải biết về lời của Đức Chúa Trời. Điểm kế là dân khiêm nhường thực thi công tác mà Chúa giao. Khi được mọi người hỏi mình là ai, dễ lắm một người tận dụng cơ hội của mình để chứng tỏ về mình, để khoe về bản thân của mình. Nhưng dân đã hết lòng tận dụng cơ hội để nói về tình yêu trọng tâm là Chúa Giê-xu là cứu Chúa đời sống của ông. Ông nói là ông không đáng để mở dây dài của Ngài. Một câu chuyện mà dân Báp-tít đã thường thể ra để cho chúng ta cùng học và làm theo trong dân đoạn 3 câu 30. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đây là lời dân giải thích để khẳng định rằng các môn đồ của mình khi họ tranh luận rằng Chúa Giê-xu làm pháp báp têm cho nhiều người hơn mình. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đã được Đức Chúa Trời dựng nên một cách đặc biệt. Ngài cũng có ý định cho mỗi người chúng ta để trở nên một người dọn đường cho Chúa, tức là người nói về tình yêu, giới thiệu tin lành của Chúa cho nhiều người chưa biết về danh của Chúa. Cũng không ít người đang mong đợi mỗi người chúng ta trở nên những người dọn đường cho Chúa, hữu hiểu và kết quả cho nhà Chúa. Có những điểm mà chúng ta cùng có thể suy gẫm và tìm hiểu được tại đây là những vấn đề mà chúng ta có thể chọn theo ý Chúa để sống cho Chúa hay không. Ấy là quyền tự do mà Chúa cho mỗi người chúng ta. Để trở thành người dọn đường cho Chúa đúng nghĩa, dân Báp-tít đã sẵn sàng đón nhận những gì Chúa ban và sẵn sàng chờ đợi thực hiện theo chương trình của Chúa và sẵn sàng ra đi để báo tin sứ điệp ăn năn. Dân Báp-tít cũng mạnh mẽ, ngay thẳng để rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời, không một chút sợ sệt nào cả, không tránh né. Một đặc tính quý của dân để ông có thể thực hiện là người dọn đường cho Chúa là khiêm nhường. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Tóm lại, kính thưa Hội Thánh, những ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh, chúng ta học về một người được sanh ra trước Chúa Giê-xu 6 tháng. Ông được mệnh danh là người dọn đường cho Chúa, tức là người giới thiệu về Chúa cho những người khác, hay còn gọi là người mở đường để tin lành được đến với những người hèn thấp trong xã hội này. Sau khi học bài học này, chúng ta có thể áp dụng những điều gì? Thứ nhất là chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng mỗi chúng ta là những đặc phẩm của Ngài. Chúng ta không cần phải đòi hỏi những người khác giống mình, hoặc là đòi hỏi người khác phải giống người kia. Mặc cảm về những gì mình không có và hết lòng cảm ơn Chúa về những gì mà Ngài ban cho chúng ta. Giăng Báp Tít sinh ra trước Chúa Giêsu 6 tháng. Nhưng chúng ta được đặc ân hơn ông là sinh ra trong Đức Chúa Giêsu để được làm mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trên đời sống của chúng ta. Điểm kế chúng ta đã học được là điểm thứ hai là chúng ta cần học lấy gương của Giăng Báp Tít để trở thành người dọn đường cho Chúa đúng nghĩa. Bằng tấm lòng sẵn sàng cho Chúa, mạnh mẽ, ngay thẳng, giới thiệu về tình yêu mà sự sống, đời sống, bằng đời sống cá nhân hàng ngày của chúng ta, bằng lời nói của mình, bao trùm những điều trên, học lấy mặt tâm tình khiêm nhường của Giăng Báp Tít. Chúa phải dấy lên, còn mình phải hạ xuống. Điểm thứ ba, nhân ngùi Giáng sinh của Chúa Giêsu lại về. Mỗi chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình là người dọn đường cho Chúa. Hãy hướng tới một người nào đó, cầu nguyện cho họ và dành thời gian đến để mời họ đến tham dự chương trình lễ Giáng sinh đêm 23, đêm 24 ở Hội Thánh của chúng ta. Và chúng ta cũng khích lệ họ và cầu xin Chúa cho họ được sự cảm động để chúng ta cùng là những người dọn đường cho Chúa, tức là người sống và nói về người khác, là những người dẫn đường cho người khác đến với Chúa, là người mở đường để phúc âm của Chúa đến với người khác. Tại đây cho chúng ta thấy rằng ba điểm này sẽ giúp ích cho chúng ta trong cuộc đời theo Chúa. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay để khích lệ, để nâng đỡ, để đem niềm vui và hy vọng cho người khác. Thật hết lòng.